Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận lá chắn tự do UT. Tỷ giá won trên đô la Mỹ giữa phiên giao dịch 22 tháng 8 cán mốc cao kỷ lục trong vòng hơn 13 năm. 10 địa phương bị thiệt hại do mưa lớn kỷ lục được tuyên bố khu vực thảm họa khẩn cấp. Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận lá chắn tự do UT. Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mang tên lá chắn tự do UT từ ngày 22 tháng 8, kéo dài tới ngày 1 tháng 9, với mục tiêu nhằm thuần thục tư thế phòng thủ liên quân trước mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Cuộc tập trận chia làm hai phần, trong đó phần 1 có trọng tâm là phòng thủ và phần 2 là tập trung vào phản công, với giả định miền Bắc tiến hành tấn công. Phần đầu của cuộc tập trận được tiến hành cùng với cuộc diễn tập UT về đối phó với các tình huống khẩn cấp do chính phủ Hàn Quốc chủ quản, kéo dài trong 4 ngày. Khoảng 4.000 đơn vị, bao gồm chính quyền địa phương, các tổ chức công và 480.000 người đã tham gia huấn luyện triệu tập khẩn và chuyển đổi sang thời chiến. Phía quân đội cho biết, cuộc diễn tập nhằm thuần thục quy trình quản lý khủng hoảng và hỗ trợ tác chiến liên quân của các cơ quan chính phủ từ cấp trung ương tới địa phương. Kỳ vọng cuộc diễn tập này sẽ nâng cao được năng lực tiến hành cuộc chiến trên toàn quốc trong trường hợp miền Bắc khiêu khích đến lãnh thổ. Trong cuộc tập trận chung Hàn Mỹ, việc triển khai diễn tập cơ động ngoài trời vốn bị lược bỏ từ năm 2018 đã được khôi phục, nâng cao tính thực tiễn và tiến hành cùng với công tác đánh giá nhằm chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, thông qua đánh giá năng lực tác chiến toàn diện của Bộ Tư lệnh Liên quân tương lai. Có tổng cộng 13 hoạt động diễn tập cơ động ngoài trời, như diễn tập chiến đấu khoa học liên quân, diễn tập bắn từ trực thăng tấn công của liên quân. Đây là cuộc tập trận phòng thủ, nhưng Bắc Triều Tiên đang lên tiếng phản đối và gọi đây là cuộc tập trận xâm lược miền Bắc. Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa hành trình từ khu vực huyện Ulsan, tỉnh Nam Pyongan, về vùng biển phía Tây vào ngày 17 tháng 8 vừa qua, trong thời gian liên quân Hàn Mỹ diễn tập sơ bộ chuẩn bị cho cuộc tập trận lá chắn tự do UT. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Kim Yo-jeon, em gái ông Kim Jong-un, chỉ trích Tổng thống Yoon Suk-yeol là kẻ vô liêm sỉ, hôm nay thì rêu rao đề xuất táo bạo với Bình Nhưỡng, nhưng hôm sau lại diễn tập chiến tranh xâm lược miền Bắc. Có khả năng Bình Nhưỡng sẽ có thêm hành vi khiêu khích quân sự như phóng tên lửa đạn đạo trong thời gian tập trận lá chắn tự do UT. Quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ động thái của quân đội miền Bắc, cũng như duy trì tư thế chuẩn bị vững chắc. Tổng thống nhấn mạnh, trạng thái an ninh vững chắc là nền tảng duy trì hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sáng ngày 22 tháng 8 đã chủ trì cuộc họp nội các, trực tiếp rà soát tình hình cuộc tập trận UT được diễn ra trên quy mô toàn quốc trong vòng 4 ngày từ cùng ngày. Tổng thống nhấn mạnh, cuộc tập trận lần này sẽ là xuất phát điểm để chính phủ Hàn Quốc thiết lập mới trạng thái sẵn sàng đối phó, phù hợp với sự thay đổi hình thái chiến tranh hiện nay. Ông Yoon chỉ ra các âm mưu tấn công mạng vào các cơ sở hạ tầng thông tin, viễn thông quốc gia, tấn công vào các hạ tầng công nghiệp cơ bản như nhà máy điện nguyên tử, hạ tầng công nghiệp công nghệ cao, trong đó có chip bán dẫn, và cả chuỗi cung ứng nguyên vật liệu quan trọng, âm mưu tấn công và vô hiệu hóa năng lực chiến đấu của Hàn Quốc. Tổng thống chỉ thị các ban ngành hữu quan phải tập trận trên tinh thần vừa duy trì chức năng của đơn vị mình, vừa phải hỗ trợ tác chiến quân sự, vừa chịu trách nhiệm về sự an toàn của người dân, dù trong bất cứ tình huống nguy cấp nào. Cuộc tập trận UT là cuộc diễn tập đối phó với các tình huống khẩn cấp trên phương diện chính phủ, với sự tham gia của hơn 480.000 người, thuộc hơn 4.000 cơ quan trung ương, địa phương, các cơ quan chính phủ lớn và các doanh nghiệp thuộc đối tượng quản lý trọng điểm. Cuộc tập trận này được liên kết với cuộc tập trận chung của Liên quân Hàn Mỹ, lá chắn tự do UT. Tỷ giá won trên đô la Mỹ giữa phiên giao dịch 22 tháng 8 cán mốc cao kỷ lục trong vòng hơn 13 năm. Khép lại phiên giao dịch ngày 22 tháng 8, tỷ giá hối đoái won trên đô la Mỹ trên thị trường ngoại hối Seoul đóng cửa ở mức 1.339,8 won đổi 1 đô la Mỹ, tăng 13,9 won so với phiên trước. Đặc biệt, vào khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, tỷ giá won trên đô la Mỹ đã cán mốc 1.340,2 won đổi 1 đô la Mỹ, lần đầu tiên vượt mức 1.340 won đổi 1 đô la Mỹ trong vòng 13 năm 4 tháng, kể từ phiên giao dịch ngày 29 tháng 4 năm 2009, thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu. Chiều ngày 22 tháng 8, Ngân hàng Nhân dân, tức ngân hàng trung ương của Hàn Quốc, hạ 0,05 lãi suất cho vay tiêu chuẩn từ mức 3,7% xuống 3,65%, khiến đồng nhân dân tệ giảm giá trị, được phân tích là đã gây sức ép làm tỷ giá won trên đô la Mỹ tăng mạnh. Trong khi đó, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc KOSPI đóng cửa ở mức 2.462,5 điểm, giảm 30,19 điểm, 1,21% so với phiên trước. Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đóng cửa ở mức 795,87 điểm, giảm 18,3 điểm, 2,25%. 10 địa phương bị thiệt hại do mưa lớn kỷ lục được tuyên bố khu vực thảm họa khẩn cấp. Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc ngày 22 tháng 8 đã tuyên bố 10 địa phương bị thiệt hại do đợt mưa lớn kỷ lục kéo dài trong vòng 10 ngày, từ ngày 8 tháng 8 vừa qua, thuộc thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi, tỉnh Gangwon, tỉnh Nam Chungcheong, là khu vực thảm họa đặc biệt. Tại thủ đô Seoul, các địa phương nằm trong danh sách khu vực thảm họa đặc biệt là quận Yongtungpo, quận Gwangneuk, phường Kepo 1 thuộc quận Gangnam. Tại tỉnh Gyeonggi là thành phố Songnam, thành phố Gwangju, thành phố Yangpyeong, xã Kumsa và Sanbuk thuộc thành phố Yeoju. Tỉnh Gangwon là huyện Hwaengsong, tỉnh Nam Chungcheong là huyện Buyeo và huyện Cheongnyang. Tổng thống Yoon Suk-yeol cùng ngày đã phê chuẩn phương án tuyên bố khu vực thảm họa đặc biệt với những địa phương được xác định là đủ điều kiện, nhằm triển khai hỗ trợ khắc phục thiệt hại một cách nhanh chóng. Tổng thống chỉ thị các ban ngành hữu quan sớm hoàn tất công tác điều tra quy mô thiệt hại với các địa phương còn lại. Ông Yoon khẳng định, chính phủ sẽ dốc toàn lực để hỗ trợ khắc phục thiệt hại khẩn cấp cho các địa phương đã được tuyên bố, để người dân địa phương đó sớm ổn định cuộc sống thường nhật. Các địa phương đã được tuyên bố là khu vực thảm họa đặc biệt sẽ được hỗ trợ tối đa 80% chi phí khắc phục thiệt hại bằng nguồn ngân sách nhà nước. Người dân bị thiệt hại sẽ được hưởng nhiều ưu đãi khác nhau như miễn giảm thuế địa phương, 12 loại phí công cộng như bảo hiểm y tế, tiền điện, tiền ga, dịch vụ viễn thông. Cho tới cuối tháng này, chính phủ sẽ tiếp tục tiến hành điều tra về quy mô thiệt hại để tuyên bố tiếp khu vực thảm họa đặc biệt với các địa phương đủ điều kiện. Xét tới việc Tết Trung Thu đang tới gần, chính phủ sẽ chi trả nhanh tiền hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương, dù địa phương đó chưa lập xong kế hoạch khắc phục thiệt hại. Đồng thời, chính phủ cũng sẽ xúc tiến xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan nhằm phòng ngừa tái diễn thiệt hại, tương tự như ở các khu vực dễ bị ngập úng, sạt lở đất. Mặt khác, Bộ Hành chính và An toàn đã ưu tiên chi trả 10,7 tỷ won, 8 triệu đô la Mỹ ngân sách đặc biệt để đối phó với thiên tai, sự cố, để các địa phương thực hiện các biện pháp khắc phục thiệt hại khẩn cấp như tại quận Thung Chắc, thủ đô Seoul. Số ca nhiễm COVID-19 mới có xu hướng giảm. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 22 tháng 8, Hàn Quốc ghi nhận 59.046 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 58.640 ca phát sinh trong cộng đồng và 406 ca ngoại nhập. Số ca nguy kịch đang nhập viện điều trị tăng thêm 20 ca lên 551 ca, thêm 65 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,12%. Mặc dù số ca mắc mới có xu hướng chững lại, làn sóng lây nhiễm được dự báo đi qua đỉnh và sẽ giảm dần, song số ca nhiễm chưa được phát hiện, trường học bắt đầu học kỳ 2 và kỳ nghỉ lễ Tết Trung Thu vào đầu tháng 9 có thể là biến số ảnh hưởng đến làn sóng lây nhiễm. Kể cả có giảm thì tốc độ giảm cũng sẽ rất chậm. Một vấn đề khác là số ca nguy kịch và tử vong vẫn tiếp tục tăng. Trưởng ban Chiến lược Xã hội Ủy ban Khắc phục Sự cố Trung ương thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Son Yong-re ngày 19 tháng 8 cho biết sẽ tăng cường chủ động phòng ngừa và quản lý sức khỏe thông qua sử dụng dịch vụ chăm sóc, điều dưỡng tại địa phương. Ngoài ra, các chuyên gia khuyến cáo mở rộng việc kê đơn thuốc điều trị COVID-19 dạng uống cho nhóm nguy cơ rủi ro cao, khuyến khích người dân tiêm vaccine bổ sung, đồng thời cần đảm bảo đủ giường bệnh giữa các địa phương. Tòa án tối cao Hàn Quốc tiếp tục xem xét đơn kháng án của công ty Mitsubishi Nhật Bản. Trong năm ngoái, Tòa án Hàn Quốc đã ra lệnh bán tài sản trong nước của công ty công nghiệp nặng Mitsubishi Nhật Bản để chi trả tiền an ủi cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Phía công ty Mitsubishi đã kháng án một lần, nhưng bị tòa án bác bỏ. Tháng 4 năm nay, công ty này lại kháng án lần hai lên Tòa án tối cao Hàn Quốc. Nếu lần này, đơn kháng án lần hai của Mitsubishi tiếp tục bị tòa án bác bỏ, thì lệnh bán tài sản sẽ được ấn định. Tuy nhiên, đã quá thời hạn 4 tháng vào ngày 19 tháng 8, nhưng tòa án tối cao vẫn chưa ra quyết định. Điều này có nghĩa là tòa án sẽ tiếp tục xem xét đơn kháng án lần hai của công ty Nhật Bản. Phía các nạn nhân đang thể hiện lập trường phản đối gay gắt, nhấn mạnh rằng những nạn nhân còn sống đều đã ngoài 90 tuổi, không thể chờ đợi thêm nữa. Đại diện tổ chức dân sự hỗ trợ nạn nhân cưỡng ép lao động thời chiến bày tỏ lấy làm tiếc về việc tòa án tối cao trì hoãn ra quyết định bác đơn kháng án của công ty Nhật Bản, trong khi không còn lý do gì để xem xét thêm vụ án này. Chính phủ đang cố gắng kéo dài thời gian trước khi tòa án tối cao ra quyết định nhằm cải thiện quan hệ hàng Nhật. Ngoại trưởng Bắc Kinh cho biết sẽ nỗ lực để thu thập đầy đủ ý kiến và trao đổi với các nạn nhân, tìm ra phương án giải quyết hợp lý. Nhưng phía các nạn nhân và doanh nghiệp tội phạm thời chiến của Nhật Bản hiện vẫn đang mâu thuẫn lập trường sâu sắc, nên dự kiến chính phủ sẽ khó tìm ra một giải pháp ngoại giao cho tới trước khi có quyết định pháp lý. Viện Nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc dự báo tỷ lệ tăng trưởng năm 2022 đạt 2,4%. Viện Nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc thuộc Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc ngày 22 tháng 8 công bố dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,9% trong nửa đầu năm nay và 2,1% trong nửa cuối năm, tăng trưởng cả năm đạt 2,4%, thấp hơn 0,1% so với dự báo công bố quý trước là 2,5%. Viện Nghiên cứu phân tích tiêu dùng tư nhân sau một thời gian hồi phục nhờ tâm lý kỳ vọng về sự hồi phục nền kinh tế, sẽ có thể bị co hẹp lại trong thời gian tới do tình hình giá cả leo thang, tâm lý bất ổn về sự đình trệ kinh tế. Ngoài ra, do Ngân hàng Trung ương BOK đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất, khiến gánh nặng trả nợ gốc và lãi của hộ gia đình càng thêm chồng chất, làm giảm năng lực tiêu dùng ở khối tư nhân. Đầu tư thiết bị, một trong số các hạng mục chính của tiêu thụ nội địa, được dự báo sẽ tăng trưởng âm 2,8% do gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu kéo dài, kinh tế các nước lớn đình trệ. Trong năm ngoái, đầu tư thiết bị tăng 8,3%. Đầu tư xây dựng cũng được dự báo tăng trưởng âm 1,7% trong cả năm nay do giá nguyên vật liệu leo thang. Ngược lại, giá tiêu dùng được dự báo sẽ tăng 5,3% trong cả năm 2022, mức cao nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, được phân tích là do giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng vọt gần đây bởi thiệt hại do mưa lớn. Xuất khẩu được dự báo tăng trưởng 4,1% trong cả năm nay, thấp hơn 5,8% so với mức tăng 9,9% của năm ngoái, do hiệu ứng cơ sở và việc nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại. Quy mô thặng dư cán cân vãng lai được dự báo sẽ giảm từ 88,3 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái xuống 48 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Lo ngại trước việc áp dụng hệ thống cấp giấy phép du lịch điện tử với đảo Jeju. Trước tình trạng nhiều trường hợp đoàn khách du lịch nước ngoài bị từ chối nhập cảnh hoặc bức tích bỏ trốn sau khi nhập cảnh vào đảo Jeju, Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 19 tháng 8 đã tổ chức buổi hội thảo nhằm giải thích tính chính đáng của việc áp dụng hệ thống cấp phép du lịch điện tử tại đảo Jeju và cho biết sẽ áp dụng chế độ này trong năm nay. Sau khi hoạt động nhập cảnh miễn thị thực được nối lại, nhiều trường hợp nhập cảnh để làm việc bất hợp pháp đã xảy ra, khiến chính phủ Hàn Quốc đang tăng cường kiểm tra nhập cảnh đối với khách du lịch. Thậm chí, có trường hợp đoàn du khách đến từ Thái Lan đã xuống sân bay quốc tế đảo Jeju được hơn một tiếng đồng hồ, nhưng chỉ chưa đến một nửa trong số này ra đến được sảnh sân bay. Tính đến ngày 15 tháng 8, 820 trong số 1.390 khách du lịch người Thái Lan đến đảo Jeju đã bị từ chối nhập cảnh, tức cứ 6 trên 10 người lại phải quay đầu về nước khi đến đảo Jeju. Đây cũng là một trong những lý do khiến Bộ Tư pháp Hàn Quốc quyết định áp dụng hệ thống cấp phép du lịch điện tử đối với địa điểm du lịch nổi tiếng này. Bộ Tư pháp nhấn mạnh người nước ngoài đang và đã cố gắng đến đảo Jeju, nơi không cần giấy phép du lịch điện tử cũng được nhập cảnh, để làm việc bất hợp pháp do bị từ chối nhập cảnh ở các sân bay và cảng khác như sân bay quốc tế Incheon. Bộ cũng khẳng định việc áp dụng hệ thống này không có nghĩa là ngăn cản khách du lịch đến đảo Jeju, mà nhằm lọc và ngăn chặn việc nhập cảnh hay làm việc bất hợp pháp với lý do đi du lịch đang xảy ra nhiều trong thời gian gần đây. Giới kinh doanh lữ hành ở đảo Jeju bày tỏ lo ngại nếu hệ thống này được thực thi thì có thể sẽ xảy ra trường hợp hai hoặc ba người trong cùng một nhóm nếu bị đánh giá là nghi ngờ mục đích nhập cảnh thì sẽ không được cấp phép nhập cảnh, khiến nhu cầu khách du lịch bị thu hẹp. Cũng có ý kiến cho rằng hệ thống này sẽ là điểm bất lợi so với các thành phố du lịch khu vực châu Á đang mở cửa rộng rãi cho khách du lịch. Bộ Tư pháp có kế hoạch áp dụng hệ thống cấp giấy phép điện tử trong năm nay. Song sau khi lấy ý kiến của chính quyền đảo Jeju và giới kinh doanh lữ hành thì đã quyết định không áp dụng. Tốc độ tải xuống 5G của Seoul đứng đầu 11 thành phố lớn ở châu Á-Thái Bình Dương. Công ty nghiên cứu thị trường OpenSignal của Anh đã phân tích trải nghiệm người dùng mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5, 5G, tại 11 thành phố lớn khu vực châu Á-Thái Bình Dương từ ngày 1 tháng 4 đến 29 tháng 7. Kết quả cho thấy, tốc độ tải xuống bằng mạng 5G của thủ đô Seoul là nhanh nhất với 453,1 megabit trên giây. Các thành phố có tốc độ tải xuống bằng 5G nhanh tiếp theo là Kuala Lumpur của Malaysia 376,6 megabit trên giây, Auckland của New Zealand 280,7 megabit trên giây, Singapore 266,3 megabit trên giây và Đài Bắc Đài Loan là 264,7 megabit trên giây. Về tốc độ tải lên, Seoul đạt 40,6 megabit trên giây, đứng thứ hai sau Kuala Lumpur 52,8 megabit trên giây. OpenSignal giải thích, thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia bắt đầu thương mại hóa 5G từ tháng 5 vừa qua, số lượng người dùng còn ít, do đó cần xem xét đến việc gánh nặng sử dụng 5G còn chưa lớn. Tốc độ 5G ở các thành phố lớn khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung nhanh gấp 3 lần so với 4G. Trong khi đó, tốc độ tải xuống 5G của thủ đô Seoul nhanh gấp hơn 6,6 lần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.